Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý vị, Phương Nguyên và Việt Nam rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay.
Quý vị thân mến, ca sĩ Phương Nguyên sẽ mở đầu chương trình với một sáng tác của chính cô. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tôi Thích.
Để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, theo nghiên cứu, có 60% người tiêu dùng Việt tìm cách tiết kiệm tối đa khi mua sắm, phần nào ảnh hưởng đến ngành bán lẻ hiện nay.
Điển hình như thương hiệu trung tâm thương mại Park Sơn có thể sẽ sớm biến mất khỏi thị trường Việt Nam khi tập đoàn bán lẻ từ Malaysia này vừa thông báo đang làm thủ tục phá sản tại Việt Nam do thua lỗ kéo dài từ thời điểm đại dịch COVID-19. Một trong những nguyên nhân khác nữa, theo nhận định từ các chuyên gia, là do sức mua giảm bởi bối cảnh vĩ mô khó khăn. Trong năm tài khoá 2022, Park Sơn ghi nhận khoản lỗ khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ, tương ứng gần 40 tỷ đồng tại Việt Nam.
Ngoài Park Sơn, quý 1 vừa qua, hai ông lớn bán lẻ trong nước là Thế Giới Di Động và FPT Retail đều bị sụt giảm hơn 90% lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức lợi nhuận quý thấp nhất trong nhiều năm qua. Theo doanh nghiệp, ngoài nguyên nhân người dân thắt chặt chi tiêu, thì việc phải tốn chi phí khuyến mãi các đối tác cho dây trả góp thu hẹp hoạt động đã khiến kinh doanh kém sắc.
Thưa quý vị, để hồi phục sức mua thì không chỉ dựa vào giải pháp ứng phó tình thế, mà ngay thời điểm này, các hoạt động đầu tư mang tính chiến lược lâu dài vẫn đang được các doanh nghiệp bán lẻ lớn tính đến. Thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục chứng tỏ được sức hấp dẫn trong dài hạn.
đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ vào thị trường Việt Nam và có là thị trường quan trọng thứ 3 sau Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhà bán lẻ Lotte Mart cho biết đang tiến hành mở rộng mạng lưới bằng việc tăng thêm số trung tâm thương mại, tập trung phát triển mảng thực phẩm thiết yếu bình ổn giá.
Theo nghiên cứu, có 60% người tiêu dùng Việt Nam tìm cách tiết kiệm tối đa khi mua sắm. Dù vậy, Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng tổng chi tiêu đạt 5,5% một năm, cao hơn mức chung của khu vực, cho thấy thị trường vẫn còn nhiều cơ hội. Đây là lý do để các nhà bán lẻ tiếp tục đầu tư mở rộng.
Và để vượt qua khó khăn trong ngắn hạn, các nhà bán lẻ có xu hướng đẩy nhanh tốc độ dòng quay tiền mặt, giảm hàng tồn kho. Ngoài ra cũng rất trông chờ vào các chính sách hỗ trợ để kích cầu tiêu dùng, từ đó tạo sức bật cho ngành bán lẻ.
Và mới đây, chính phủ đã có tờ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, đề xuất tất cả hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế giá trị gia tăng 10% được giảm về mức 8%. Thời gian áp dụng trong 6 tháng, tức đến hết năm 2023, tiếp tục cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc đồng hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, sớm đưa ngành bán lẻ trở lại trạng thái tăng trưởng.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, xoài, loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế trồng tại nhiều vùng miền trong cả nước. Trong đó, Đồng Tháp có diện tích xoài lớn nhất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện ngành hàng xoài không chỉ giúp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động mà còn tạo nguồn thu ngoại tệ ngày càng lớn nhờ phát triển xuất khẩu xoài. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành xoài, đòi hỏi các bên liên quan cần vào cuộc khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tăng khả năng bảo quản chế biến sản phẩm.
Xoài, loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xoài Việt Nam đã được xuất khẩu đến 40 quốc gia vùng lãnh thổ và ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Hiện nước ta là quốc gia xuất khẩu xoài lớn thứ 13 trên thế giới, chiếm 1% tổng xuất khẩu xoài của thế giới. Xoài Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất là sang thị trường châu Á, chiếm 79,8%, kế đến là châu Âu 8%, châu Mỹ 6,8%, châu Úc 0,3%, còn lại là các thị trường khác.
Tuy nhiên, trong năm 2022 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu xoài đã giảm về mức 89.100.000 đô la Mỹ do thị trường xuất khẩu xoài lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc tăng cường kiểm dịch COVID-19 và giảm nhu cầu nhập khẩu xoài. Đồng thời, các biến động của tình hình địa chính trị và kinh tế trên thế giới bị suy thoái cũng làm giảm nhu cầu nhập khẩu xoài tại nhiều thị trường.
Để nâng tầm vị thế cho trái xoài Đồng Tháp và thúc đẩy nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành hàng xoài, vừa qua, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội xoài Đồng Tháp 2023. Và tại hội thảo nâng tầm giá trị và phát triển bền vững ngành xoài được tổ chức trong lễ hội này, nhiều đại biểu cho rằng ngành hàng xoài của nước ta còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển và nâng cao giá trị. Tuy nhiên, các bên liên quan trong chuỗi ngành hàng cần vào cuộc để khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ nhằm chuẩn hóa sản xuất, đạt theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Kịp thời nâng cao khả năng bảo quản, chế biến để sản phẩm có thể để lâu, vận chuyển đi tiêu thụ được ở xa và bán được giá tốt hơn. Bên cạnh đó, cần phát triển các mô hình trồng xoài gắn với phát triển du lịch.
để xóa bỏ tình trạng sản xuất nhỏ lẻ và manh mún, các hộ nông dân và người tham gia trong ngành xoài cần liên kết lại với nhau, hình thành các hợp tác xã, hội quán và tạo vùng nguyên liệu lớn, thuận lợi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư công nghệ bảo quản và liên kết với doanh nghiệp. Người nông dân cần cố gắng loại bỏ những thói quen và lối làm việc có hại cho sản phẩm và uy tín ngành hàng.
Đặc biệt, để phát triển xuất khẩu xoài, chúng ta phải thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Bên cạnh xuất khẩu trái tươi, cần phát triển xuất khẩu các sản phẩm chế biến bởi dư địa còn rất lớn. Các sản phẩm xoài và rau quả chế biến đang được rất nhiều thị trường ưa chuộng, kể cả ở các thị trường khó tính do sử dụng tiện lợi và kéo dài được thời gian bảo quản.
Hãy liên kết giúp giảm chi phí và bán được sản phẩm giá cao hơn, cũng như bảo vệ được thương hiệu sản phẩm, nhất là khi khắc phục được tình trạng các hộ dân mạnh ai nấy bán cạnh tranh nhau.
Quý vị thân mến, chúng ta đang nghe Hà Nhi thể hiện khúc nhạc vui của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.
Tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá bán trứng gà ác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã liên tục sụt giảm. Riêng từ đầu tháng 4 đến nay, giá trứng gà ác càng giảm sâu, thấp hơn giá thành sản xuất, khiến cho người chăn nuôi loại gà đẻ trứng này ở tỉnh Tiền Giang lâm vào tình cảnh khó khăn vì duy trì chăn nuôi ngày nào thì lỗ vốn thêm ngày đó.
Hiện giá trứng gà ác chỉ ở mức 1.200 đồng một quả, bằng nửa giá so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí thị trường tiêu thụ ùn ứ, thương lái chỉ mua cầm chừng, khiến cho nhiều hộ chăn nuôi điêu đứng vì giá thức ăn gia súc đứng ở mức cao.
Trong khi đó, khác với trứng gà công nghiệp, trứng gà ác là đặc sản, thị phần tiêu thụ hạn chế hơn. Khi giá bán sụt giảm dễ gây ra tình trạng trứng bị ùn ứ dẫn đến hư hỏng thất thoát.
Hiện các chi cục chăn nuôi và thú y đang nỗ lực phối hợp với các ngành các cấp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi gà ác, trong đó chủ động kết nối tiêu thụ, tìm đầu ra cho trứng gà ác, đồng thời khuyến cáo các trại gà ác tích cực áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp và tham gia tổ hợp tác hoặc các hợp tác xã để hình thành chuỗi giá trị khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.
Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
Quý thính giả thân mến, cuối chương trình sẽ là thông tin thú vị về kỷ lục Guinness mới cho loại kem đắt nhất thế giới, có giá rất cao 880.000 yên, tương đương 157 triệu Việt Nam đồng cho mỗi phần của thương hiệu kem cao cấp Nhật Bản Stellato.
Dân, vào ngày 25 tháng 4, đại diện của kỷ lục Guinness thế giới đã chứng nhận Payakuya, loại kem giàu protein mới của Stellato, là loại kem đắt nhất thế giới. Nó bao gồm phần đế mịn như nhung được làm từ sữa, hai loại format lòng đỏ trứng và bã rượu sake, bên trên là format Parmigiano, nấm cục trắng, dầu nấm cục và lá vàng.
Phần kem Stellato cao cấp nhất có vị ngọt nhẹ, hương vị phức tạp và kết cấu mịn, sang trọng. Nó được đóng gói trong một hộp đen đầy phong cách, bao gồm một chiếc muỗng kim loại làm thủ công do các thợ thủ công Takeuchi ở Fushimi, Kyoto tạo ra, sử dụng các kỹ thuật và vật liệu sử dụng trong việc xây dựng đền chùa. Một cây kem Byakuya 130ml hiện có sẵn trên trang web Stellato với giá 880.000 yên, tương đương 6.700 đô la Mỹ.
Ban đầu nhiều người nghĩ rằng chiếc muỗng kim loại đi kèm với kem Byakuya thực sự là vật dụng làm cho chiếc kem trở nên đắt. Nhưng theo BioTime, kỷ lục Guinness đã làm rõ rằng giá chính thức của chiếc kem là 873.400 yên, không bao gồm chiếc muỗng. Rõ ràng, nấm cục trắng được sử dụng để làm món kem đặc biệt này đến từ Alba, Ý, và là một phần của lô hàng chất lượng cao có giá 2 triệu yên, tương đương 14.900 đô la Mỹ.
Dân thưa quý vị, Stellato đã khuyên bạn nên để kem mềm một chút trước khi ăn, sau đó trộn thêm dầu truffle đi kèm để tăng hương vị đậm đà và thưởng thức. Nhà sản xuất kem Nhật Bản khuyên bạn nên kết hợp Byakuya với một ly rượu giang trắng lâu năm. Một trong những thành phần thú vị nhất của món kem đắt nhất thế giới đó là bã rượu sake. Phần còn lại từ quá trình sản xuất rượu sake nổi tiếng với hương vị trái cây và kết cấu giống như bột nhão.
Kem Byakuya không có ngày hết hạn, nhưng nếu bạn có đủ khả năng chi 6.700 đô la Mỹ cho một phần 130ml, Stellato khuyên bạn nên ăn nó trong vòng 10 ngày để thưởng thức hương vị và kết cấu của nó một cách trọn vẹn nhất.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm vân vân, tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thân mến, ca khúc Ngày Hướng Khởi với giọng ca Hà Anh Tuấn đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình mỗi ngày vào khung giờ 8:30 và 19:35 phút trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, cũng như trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nhé.
Việt Nam và Phượng Quyên chúc quý vị một ngày thật an vui và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.